Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh gặp mặt doanh nghiệp, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong quý 4 năm 2025 và tháng 1 năm 2026. Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI tại Việt Nam. Trong dòng chảy chung của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hủa Phăn đã và đang xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền chặt và hiệu quả. Phường Vân Hà tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng khu cụm công nghiệp. Hành trình giữ lửa nghề của một gia đình ba thế hệ gắn bó trọn đời với nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, di sản văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp là động lực quan trọng của phát triển, là đối tác đồng hành của chính quyền trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh. Đây là quan điểm được đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong quý 4 năm 2025 và tháng 1 năm 2026 diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 2. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương, các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong khu công nghiệp được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái điểm lại một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí khẳng định các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh cũng như công tác an sinh xã hội. Hội nghị hôm nay là dịp để tỉnh gặp gỡ, chia sẻ và tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Việc trao các quyết định và giấy chứng nhận đầu tư tại hội nghị hôm nay vừa là bước hoàn thiện về thủ tục theo quy định, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh hạ tầng, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết của tỉnh Bắc Ninh trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động hiệu quả. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng chào mừng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư được trao quyết định giấy chứng nhận đầu tư tại hội nghị ngày hôm nay và đánh giá cao sự lựa chọn, sự tin tưởng và quyết tâm đầu tư mở rộng các dự án tại Bắc Ninh. Tỉnh rất mong các dự án sớm được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ pháp luật, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương.
Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cảm ơn sự đồng hành, gắn bó và tin tưởng của các nhà đầu tư đối với tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh đến quan điểm của tỉnh, lấy doanh nghiệp là động lực quan trọng của phát triển, là đối tác đồng hành của chính quyền.
Quan điểm nhất quán của Bắc Ninh là doanh nghiệp là động lực quan trọng của sự phát triển, là đối tác đồng hành của chính quyền trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng xây dựng chính quyền phục vụ, lấy hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững và thân thiện môi trường. Tại hội nghị ngày hôm nay, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành tiếp tục chủ động, thường xuyên lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn triển khai đến vận hành dự án, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thực thi công vụ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần hợp tác, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, quan tâm đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, gắn phát triển sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động, cùng tỉnh xây dựng môi trường đầu tư ổn định, hài hòa và bền vững. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển cùng sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, tin tưởng tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn và hiệu quả đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 19.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 800 ha, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng 24 dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh trên 1 tỷ đô la Mỹ. Các dự án chấp thuận mới và tăng vốn liên quan đến sản xuất chip bán dẫn, dây cáp điện tử chuyên dụng, sản xuất pin lithium ion, linh kiện điện tử, cơ sở lưu trú, cho thuê nhà xưởng, hạ tầng khu công nghiệp. Như vậy, tính đến thời điểm này, Bắc Ninh đã thu hút khoảng 20 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Riêng nguồn vốn FDI hiện đứng thứ hai cả nước. Sáng ngày 2 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 16, tỉnh Bắc Ninh được bầu 16 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu 7 đại biểu, địa phương giới thiệu 9 đại biểu. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 34 người ở địa phương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau quá trình phân bổ, hướng dẫn và tổ chức các hội nghị giới thiệu, đến ngày 1 tháng 2 năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 27 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Các hồ sơ đều bảo đảm đúng quy định, gồm đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, ảnh chân dung và bản kê khai tài sản, thu nhập. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, hội nghị đã thỏa thuận thông qua danh sách sơ bộ 27 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, làm cơ sở để triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 theo quy định. Tiếp đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Theo đó, công tác triển khai giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định. Trên cơ sở kết quả phân bổ, tiếp nhận hồ sơ, toàn tỉnh tiếp nhận 154 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, giảm 1 người so với kết quả hiệp thương lần thứ nhất. Thành phần người ứng cử đại diện đầy đủ các khối đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp, doanh nghiệp và tôn giáo. Đồng thời đảm bảo cơ cấu kết hợp về độ tuổi, giới tính và thành phần xã hội theo định hướng chung. Hội nghị đã thỏa thuận thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo trong quy trình hiệp thương theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng ngày 2 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phổ biến quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về trình tự thủ tục tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú. Theo đó, hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức nhằm lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, làm cơ sở quan trọng cho các bước hiệp thương tiếp theo, bảo đảm dân chủ khách quan đúng quy định của pháp luật. Các nội dung được tập trung hướng dẫn gồm điều kiện thành phần tham dự hội nghị, quy trình điều hành hội nghị, cách thức giới thiệu người ứng cử, việc ghi biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét của cử tri, cũng như trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan cần nắm vững quy định, tổ chức thực hiện chặt chẽ đúng luật, bảo đảm để cử tri phát huy đầy đủ quyền nhận xét, đánh giá đối với người ứng cử. Quá trình tổ chức hội nghị phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị cử tri nơi cư trú trong cuộc bầu cử sắp tới.
Sáng ngày 2 tháng 2, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ phát động phong trào Bình dân học vụ số năm 2026 tại phường Từ Sơn. Phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn phường Từ Sơn được triển khai với mục tiêu nâng cao dân trí số, giúp mọi người dân biết sử dụng công nghệ số cơ bản, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số phục vụ đời sống hàng ngày, qua đó tạo thói quen tự học tập suốt đời trong thời đại số. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, phong trào bình dân học vụ số là mang chuyển đổi số đến với từng người dân, qua đó từng bước hình thành công dân số, gia đình số, cộng đồng số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ cơ sở. Đây không chỉ là phong trào mang tính thời điểm mà là nhiệm vụ thường xuyên liên tục phải được triển khai thực chất để người dân và doanh nghiệp thực sự sử dụng thành thạo công nghệ số trong đời sống, công việc hàng ngày. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phường Từ Sơn tiếp tục lãnh đạo triển khai phong trào bài bản, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, có kiểm tra, giám sát, đánh giá thi đua. Sau một tháng triển khai tiến hành tổng kết, đánh giá tổng thể để tỉnh nghiên cứu, nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò xung kích của đoàn thanh niên, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo tổ dân phố trong việc làm chủ công nghệ số, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả và bền vững. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng máy tính và máy in cho các tổ dân phố trên địa bàn phường, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số và phổ cập kỹ năng số tại cơ sở.
Chuyển sang những thông tin về hoạt động thăm tặng quà Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chiều ngày 2 tháng 2, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh đã đến thăm tặng quà các hộ người cao tuổi, hộ nghèo tại xã Lục Nam nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà cho cụ bà Nguyễn Thị Thảo, 90 tuổi ở thôn Già Khê, tặng quà hai hộ nghèo là Lê Thị Hưởng, sinh năm 1962 ở thôn Đọ, là hộ nghèo có người mắc bệnh hiểm nghèo, thăm tặng quà bà Trịnh Thị Tiếp, sinh năm 1949 là hộ nghèo cô đơn, thăm hỏi tình hình đời sống sức khỏe các hộ dân, chia sẻ những khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất, đồng thời trao tặng các phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đối với người cao tuổi, hộ nghèo và hộ gia đình yếu thế trên địa bàn. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Đến thăm tặng quà Tết cho công nhân người lao động tại công ty cổ phần may BGG Yên Thế, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng 100 suất quà Tết tới công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại doanh nghiệp, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công nhân người lao động công ty cổ phần may BGG Yên Thế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là tác động của tình hình kinh tế thế giới. Công ty đã duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 1.000 lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Giám đốc Công an tỉnh cũng đánh giá cao việc công ty thực hiện hiệu quả mô hình phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 50 thành viên, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất và đời sống.
Tặng quà Tết cho công ty trách nhiệm hữu hạn Fukang Technology và đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đánh giá cao việc chăm lo đời sống cho người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Fukang Technology. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công ty tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Coi người lao động là tài sản quý giá, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Mong muốn các anh chị em người lao động trong công ty không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trao tặng 250 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng 235 vé xe công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xa quê, về quê ăn Tết. Công đoàn Fukang trao tặng 179 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trong dòng chảy chung của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hủa Phăn đã và đang xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền chặt và hiệu quả. Từ năm 2012, hai tỉnh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra giai đoạn mới trong trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và tăng cường giao lưu nhân dân. Nhân sự kiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và chính quyền tỉnh Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Chúng ta cùng nhìn lại mối quan hệ nghĩa tình trong sáng, bền chặt, son sắt, thủy chung qua tổng hợp dưới đây. Giai đoạn 2012-2022, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ hơn 110 tỷ đồng cho Hủa Phăn. Nguồn kinh phí này được đầu tư vào những lĩnh vực then chốt như xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, Cụ thể, xây dựng hội trường lớn tỉnh Hủa Phăn với tổng mức đầu tư hơn 91 tỷ đồng. Công trình gồm 9 phòng chức năng, trong đó phòng họp trung tâm có quy mô lên tới 900 chỗ ngồi. Đây là địa điểm để Hủa Phăn tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh, cũng như các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của địa phương. Ngoài hội trường lớn, Bắc Ninh cũng đã tài trợ 16 tỷ đồng giúp Hủa Phăn xây dựng một ngôi trường tại xã Mường Sổi, đồng thời trao tặng nhà trường 20 bộ máy vi tính cùng một TV màn hình rộng. Ở cấp địa phương, năm 2020, thành phố Bắc Ninh tài trợ huyện Sầm Nưa xây dựng trường trung học phổ thông bản Phôn Say trị giá 3 tỷ đồng. Về đào tạo nguồn nhân lực, từ năm 2013 đến năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 45 suất học bổng cho các em học sinh tỉnh Hủa Phăn đến học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Trong giai đoạn hợp tác mới, Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ Hủa Phăn trong xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của tỉnh Hủa Phăn trong khu vực. Những kết quả hợp tác thiết thực hiệu quả thời gian qua đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và nghĩa tình của Bắc Ninh đối với tỉnh Hủa Phăn, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào chung thủy, trong sáng và bền vững.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài FDI ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử, công nghệ cao và bán dẫn. Công ty trách nhiệm hữu hạn ECI Vina Khu công nghiệp Gia Bình chuyên sản xuất linh kiện điện tử ô tô và màn hình đánh giá cao môi trường đầu tư hạ tầng công nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh. Năm 2025, doanh nghiệp này rót 30 triệu đô la để đầu tư, dự kiến đi vào hoạt động ổn định từ năm 2028. Phóng viên Vũ Tuyền phản ánh.
Mặc dù đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện nhà máy, nhưng doanh nghiệp này đã có được những đơn hàng đầu tiên cho năm 2026. Chính vì thế, tiến độ đang được đẩy nhanh. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6 năm nay, sớm hơn kế hoạch đặt ra.
Ông Ban Yong Jin, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ECI Vina Khu công nghiệp Gia Bình cho biết.
Bên cạnh hạ tầng công nghiệp hiện đại, Bắc Ninh đang sở hữu vị trí chiến lược về logistics, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế Nội Bài, cảng Hải Phòng và tương lai là sân bay quốc tế Gia Bình. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn của chính quyền tỉnh Bắc Ninh và sự đồng hành của Ban Quản lý Khu công nghiệp Gia Bình đã củng cố niềm tin của chúng tôi khi đầu tư dài hạn tại Bắc Ninh.
Khu công nghiệp Gia Bình do Công ty Cổ phần Capella Land làm chủ đầu tư được định hướng trở thành khu công nghiệp công nghệ cao. Hiện có nhiều dự án FDI trong ngành bán dẫn đang được triển khai tại đây. Trong đó tiêu biểu là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Cooler Master Việt Nam, đối tác của tập đoàn NVIDIA, tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 350 triệu đô la. Bà Chiu Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Cooler Master Việt Nam thông tin.
Hiện tại tỉnh Bắc Ninh đang xây dựng sân bay quốc tế. Hơn nữa, các tập đoàn lớn về AI đều đang đặt trụ sở tại Hà Nội, rất gần với Bắc Ninh. Tôi nhận định rằng trong tương lai, đối với ngành bán dẫn điện tử công nghệ cao sẽ ngày càng phát triển. Vì ngoài việc có sân bay quốc tế trong tương lai, thì việc gần cửa khẩu rất thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Đặc biệt, các chính sách thu hút đầu tư vốn FDI của tỉnh Bắc Ninh hiện đang rất tốt.
Năm 2025, Bắc Ninh đứng thứ hai cả nước về nguồn vốn FDI, đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, 70% tổng số vốn đầu tư là đến từ việc mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp. Điều đó cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư khi đầu tư vào Bắc Ninh. Chính quyền tỉnh kiên trì phương châm thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, chủ động tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu khảo sát đến triển khai dự án. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Tiếp tục làm tốt cái câu chuyện là cải thiện cái môi trường đầu tư bằng những việc là thứ nhất là về thủ tục hành chính, là phải thông thoáng, là phải thực sự là đồng hành cùng doanh nghiệp. Thứ hai nữa rằng là phải cải thiện những cái điều kiện về cơ sở hạ tầng, về cung ứng nguồn nhân lực cũng như chất lượng nguồn nhân lực, về việc đáp ứng các hạ tầng xã hội để phục vụ cho người lao động, phục vụ cho các nhu cầu của các chuyên gia. Phải thường xuyên là lắng nghe những cái vướng mắc của doanh nghiệp. Trong cái công tác quy hoạch thì cần phải tính toán để đảm bảo đủ được cái nhu cầu về cái quỹ đất để cho cái phát triển và mở rộng phát triển cái công nghiệp điện tử trong thời gian tới.
Song song với phát triển công nghiệp, tỉnh đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống, giữ chân người lao động và chuyên gia nước ngoài. Bắc Ninh đang chuyển hướng thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thân thiện môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững.
Sáng cùng ngày, Sở Tài chính tổ chức họp báo về kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh, Bắc Giang. Buổi họp báo có sự tham dự của các sở ngành địa phương liên quan và đông đảo cơ quan thông tấn báo chí. Dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh, Bắc Giang tại xã Cẩm Lý có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 89,7 hectare do Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Bắc Giang làm chủ đầu tư. Mục tiêu đầu tư sản xuất điện bằng phương pháp nhiệt điện, kinh doanh điện. Quy mô dự án có công suất 650 MW, tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. Dự án hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tháng 11 năm 2025, phát điện thương mại vào tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý đất đai. Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm kết luận số 389 của Thanh tra Chính phủ. Trên tinh thần cầu thị và minh bạch, đại diện Sở Tài chính cũng đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí xung quanh trách nhiệm của các bên liên quan và các giải pháp tháo gỡ khó khăn để dự án tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn có tiềm năng cho sự phát triển đô thị dịch vụ công nghiệp, kể từ khi thành lập đến nay, phường Vân Hà luôn chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao của người dân đối với các dự án. Những ngày đầu năm 2026, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và phường Vân Hà đã tổ chức chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng tại khu phố Phúc Ninh. Hơn 157 hộ có đất với gần 70 hectare đã vui vẻ nhận tiền đền bù cho cụm công nghiệp Ninh Sơn Tiên Sơn và các dự án khác trên địa bàn. Bên cạnh tuân thủ các quy trình cho công tác giải phóng mặt bằng, thì vai trò của các ủy chi bộ, chính quyền và các đoàn thể trong tổ dân phố có ý nghĩa quan trọng để giải thích tuyên truyền cho người dân. Ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư chi bộ tổ dân phố Phúc Ninh, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đặt vấn đề cái trách nhiệm đảng viên gương mẫu, các gia đình đảng viên phải gương mẫu làm trước và tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận cái chủ trương. Thế nên nhân dân của Phúc Ninh thì nói chung là khi được cái sự tuyên truyền vận động thì nhân dân ủng hộ ngay. Nên là công tác giải phóng mặt bằng của Phúc Ninh là gần đây là rất là thuận lợi.
Đây là lời của ông Dương Văn Tuấn, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Phúc Ninh, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.
Vừa động viên, vừa tác động cho cái vấn đề sự phát triển kinh tế của xã hội, không những của thôn mà của chung của cả phường, của xã, của tỉnh. Thế để cho người dân nhận thức được, thì khi người ta nhận thức được thì người ta sẽ chấp hành rất là tốt.
Cùng với cụm công nghiệp Ninh Sơn Tiên Sơn đang gấp rút thi công, công tác thu hút đầu tư của phường Vân Hà cũng có nhiều bước phát triển mạnh mẽ với 6 dự án đã được phê duyệt với tổng quy mô hơn 273 hectare. Đó là các dự án khu đô thị khoa học công nghệ cao, cơ sở đào tạo lái xe kết hợp trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, bệnh viện tại khu đô thị Ninh Sơn, nhà máy cấp nước sạch, khu đô thị du lịch văn hóa và dịch vụ thương mại. Với việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng ở dự án đầu tư, tạo tiền đề quan trọng để Vân Hà triển khai các dự án tiếp theo. Về điều này, bà Dương Thị Hoài Thu, giám đốc trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Hình thức tuyên truyền cũng được triển khai khá là đa dạng, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan cho đến các nền tảng số và mạng xã hội nhằm bảo đảm thông tin được đến với nhiều đối tượng nhân dân một cách kịp thời và chính xác. Thông qua đó thì chúng tôi hướng cái mục tiêu là tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố cái niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của người dân đối với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.
Nằm tiếp giáp với phường Kinh Bắc, một trung tâm đô thị lớn của tỉnh Bắc Ninh, năm 2026, trên địa bàn phường Vân Hà sẽ có hai dự án xây dựng cầu Hà Bắc 1 và cầu Vân Hà sẽ được khởi công. Đây sẽ là động lực để địa phương thu hút nhiều hơn các dự án công nghiệp, đô thị và dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Sáng ngày 2 tháng 2, Hội chợ Mùa Xuân cấp quốc gia 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đông Anh, Hà Nội. Tỉnh Bắc Ninh tham gia hội chợ với khu gian hàng 200m2, quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và không gian văn hóa quan họ đặc sắc. Diễn ra từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sự kiện nằm trong chuỗi hội chợ quốc gia được tổ chức thường niên với mục tiêu kết nối sản xuất, phân phối, thị trường và quảng bá rộng rãi sản phẩm, thương hiệu Việt Nam đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sự kiện được tổ chức trong không gian lên tới 130.000 m² với 3.000 gian hàng, thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan. Khu gian hàng của Bắc Ninh được bố trí trong phân khu Du Xuân Quê Hương, Sản vật Bốn Phương, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu vùng miền, thành tựu kinh tế xã hội. Quy mô toàn khu là 200 m², chia thành hai không gian chính và một khu trải nghiệm văn hóa. Trong đó, Sở Công Thương chủ trì khu vực 150 m², trưng bày nhóm sản phẩm thực phẩm, đồ uống, nhóm sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng thế mạnh, sản phẩm OCOP của tỉnh. Không gian thủ công mỹ nghệ giới thiệu gốm Phù Lãng, tranh Đông Hồ, đồng Đại Bái, các sản phẩm làng nghề truyền thống và tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của Bắc Ninh. Khu 50 m² do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì sẽ tái hiện không gian văn hóa Tết, trình diễn quan họ, di sản phi vật thể được UNESCO vinh danh, trong đó mời các nghệ nhân trình diễn làm gốm, tranh Đông Hồ.
Thưa quý vị, giới nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần lùi xa trước guồng quay của thời gian, thì ở làng tranh Đông Hồ, cái nôi của dòng tranh dân gian nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, có một gia đình mà suốt nhiều thế hệ, tiếng đục khắc gỗ, mùi giấy gió, mồ điệp vẫn ngày ngày hiện diện trong từng nếp nhà. Ở đó, nghề tranh Đông Hồ không chỉ là nghề mưu sinh mà là gia tài tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ. Câu chuyện về hành trình giữ lửa nghề của một gia đình ba thế hệ gắn bó trọn đời với tranh dân gian Đông Hồ sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị qua phóng sự sau.
Sinh ra và lớn lên trong cái nôi của làng nghề, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế đã dành trọn cả cuộc đời mình cho tranh dân gian. Với ông, mỗi khuôn gỗ không đơn thuần là công cụ sản xuất mà là nơi gửi gắm hồn cốt văn hóa, là ký ức của làng quê, của phong tục, tập quán và ước vọng người Việt. Trải qua bao thăng trầm, khi có lúc tranh dân gian tưởng chừng bị lãng quên trước nhịp sống hiện đại, ông Chế vẫn bền bỉ giữ nghề, lặng lẽ giữ lửa trong chính ngôi nhà của mình. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Mấy cái năm đầu tôi về đấy, phải nói là khó khăn lắm. Lúc đó tiền lương hưu có 380 thôi. Lúc lương hưu có 380 đồng thôi. Thế nhưng mà phải nói thế này, mình là con người mình tâm huyết với nó. Và nếu bản thân tôi mà tôi không tự nghỉ hưu sớm, mà tôi không khôi phục lại cái tranh Đông Hồ, thì đến bây giờ phải nói cái tranh Đông Hồ nó không còn nữa. Cho đến bây giờ tôi khẳng định là tranh Đông Hồ nó sẽ được sống lại.
Là con trai của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, ông Nguyễn Đăng Tâm lớn lên cùng mùi giấy gió, màu điệp, tiếng mài màu và in tranh. Với ông, làm tranh không chỉ để mưu sinh mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, với tổ nghề và với di sản văn hóa cha ông để lại. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Tâm, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Đến bọn tôi là thế hệ thứ 21. Đầu tiên mình phải có ý thức. Từ ý thức đó thì mình có cái tâm nguyện. Mình gìn giữ, mình phát huy cái nghề truyền thống của ông cha mình đã để lại.
Điều đáng mừng là ngọn lửa nghề không dừng lại ở hai thế hệ. Nguyễn Đăng Hiếu, con trai của ông Tâm, ngay sau khi hoàn thành chương trình đại học đã quyết định trở về quê hương, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Dưới sự chỉ bảo tận tình của ông nội, với những bài học không giáo trình, không sách vở mà được truyền lại bằng sự kiên nhẫn, tình yêu di sản, anh Hiếu từng bước làm chủ các công đoạn từ khắc khuôn gỗ đến in tranh. Anh Nguyễn Đăng Hiếu, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Cháu được sinh ra một gia đình làm nghề truyền thống, làm tranh. Thì mình từ bé đến giờ là ăn ngủ cùng với tranh. Thế nên là dần dần là nó ngấm vào máu của cháu. Và xong rồi cháu muốn sở thích là cháu vẽ vời. Và thế xong rồi cháu đi học về. Rồi cháu về cháu muốn là về sau là làm tranh cùng với cả gia đình. Để gọi là những cái gì mà tiếp nối được từ xưa đến nay nó còn giữ lại được."
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Cái tranh Đông Hồ nó sẽ được sống lại. Và từ cái sống lại đó là vì mình tự công sức mình bỏ ra mình làm. Và đến bây giờ, gia đình nhà mình không phải làm hồng mã, mà sống được cái nghề làm tranh. Thế thì tội gì mà mình không làm.
Giờ đây, niềm vui lớn nhất của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế không chỉ là việc nghề tranh dân gian được UNESCO vinh danh, mà còn là việc các con, các cháu trong gia đình đã trở thành những người tiếp nối, cùng ông giữ gìn dòng tranh quý của quê hương. Từ đôi bàn tay của ba thế hệ, những bức tranh dân gian Đông Hồ vẫn tiếp tục được sinh ra, mộc mạc, giản dị nhưng đậm đà bản sắc Việt.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, trời rét hại về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 11 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rất đậm về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hoàng Dương. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.